Nam mô
toàn thể đại chúng. Quý vị đã từng nghe nhiều về những cái phương pháp thực hành thiền, cũng giống như là những cái lý siêu huyền được quý thầy chỉ thẳng và hướng dẫn cách dùng công. Tuy nhiên, có vị thì thuần duyên tu hành được thăng tiến, có vị may mắn thì có nhớ được cách dùng công. Nhưng cũng có nhiều vị nghe rồi nhớ, nhưng sau thời gian mình lại quên. Khi quên rồi đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới công phu tu hành của mình. Thời gian sao lãng, chúng ta thực hành nó không có đúng đắn, thì sự tiến bộ nó ảnh hưởng, nó không tiến bộ nhiều, hoặc là nó bị lệch, bị sai. Cũng có khi cái bước tiến của mình nó chưa may mắn, nó tiến thẳng, mà nó còn phải qua thời gian. Thì mình mới thực hành bước 1, tới bước thứ 2, thứ 3, quên bước thứ 10. Cho nên hôm nay quý thầy cũng hướng dẫn thiền. Có một số điều có lẽ là quý vị cũng đã từng nghe, đã từng biết, nhưng mà rồi chúng ta lại quên. Bây giờ quý thầy hướng dẫn theo một phương pháp khác, là không có chỉ thẳng hoặc là chỉ giống như trước đây quý vị nghe, mà hướng dẫn căn cứ vào các giai thoại, qua các câu chuyện của thiền sư, các giai thoại của thiền sư, quý vị nhớ được giai thoại, thì đó là cái ý cứ để chúng ta dễ nhớ cái cách thực hành hơn. Quý vị nào đã thuộc rồi, đã nhớ rồi, thì nghe để kiểm nghiệm lại. Có khi nhớ thuộc nhưng mà cái tiếng đạo mình chưa có nhiều, nhớ thuộc có cái thức thì nó không đầy đủ. Thì bây giờ mình nghe, có khi mình lại phát minh nhiều điều đặc biệt ngay đây, tại lúc này. Quý vị nào quên thì có cơ hội qua các thiền sư, sự thiền sư, giải thọ thiền sư, chúng ta nhớ kỹ hơn để ứng dụng tu hành. Vừa nắm được phương pháp tu hành, vừa học được lời dạy của chư Phật, chư vị tổ sư, đó là điều cần. Cho nên hôm nay quý thầy sẽ giảng thiền qua các giai thoại thiền. Hôm nay là buổi học thứ nhất, rồi kỳ sau quý thầy sẽ dạy tiếp. Chúng ta đều biết rằng nơi mình ai cũng sẵn một cái tâm rộng sáng lặng an nhiên, nhưng mà sáng rỡ linh thông. Nhưng mà quý vị có nhận được cái tâm đó không? Có dễ sống với nó không? Mình đã chuẩn bị ít nhất là một tuần để có một buổi chiều đến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chiều thứ bảy này để nghe pháp. Quý vị có chuẩn bị không? Ở làng quê thì có khi phải đi bứt cỏ cho trâu, cho bò, rồi nấu cháo heo nhờ người hàng xóm nuôi giùm mình đi nghe pháp. Dồn hết tâm lực thành phố phải mua bán, hoặc là có nhập viện thì cũng phải tranh thủ chạy về đi nghe. Mình dồn tâm lực suốt một tuần để chiều thứ bảy vào đây nghe pháp. Tới giờ phút nghe pháp quý vị có yên chưa? Chưa nói phải. Cái điện thoại trong túi hình như chưa có tắt, rồi cái bị ni lông để bên nó rớt phải sửa lại. Quý vị thấy mình khổ chưa? Lần lần một đời đi cũng khổ đó. Còn thông dong tức già rứa mà vui, chúng ta đâu thông dong nổi. Hóa ra quý vị biết, kiểm tra chừng đó là thấy mình chưa an đó quý vị. tội cho mình đó, hướng cho mình đó. Quý vị muốn an là phải có cái cách an tâm, có thái độ dứt khoát với những cái tư tưởng của mình. Còn nếu quý vị tha thứ nó đó, thì nó mạnh. Con trẻ còn khoảng cười chơi với mình vậy đó, mốt nằm xuống rồi nó hiện hình lên trừng trị khổ lắm. Chúng ta học thiền chúng ta nhớ ngày xưa Tổ Huệ Khả không? Trước khi có cái danh hiệu đặc biệt mà Tổ Đạt Ma đặt cho Tổ Huệ Khả thì Ngài là thần quan, là một người giỏi, học hết lý diệu huyền. Thế nhưng khi đến Tổ Đạt Ma, qua một vài khổ hạnh như là đứng ngồi trời, tuyết tới chân, vân vân, thì qua cái khổ hạnh mà quên thân cầu pháp, Tổ Đạt Ma mới nhận cho làm đệ tử. Khi được nhận làm đệ tử, Ngài thần quan yên ổn chưa? Ngài là đặc biệt như thế mà chưa an. Gọi như mình thì chắc là quá trời là không an. Đầu tiên là Ngài hỏi, pháp ấn của chư Phật con có thể nghe được chăng? Thì Tổ Đạt Ma nói, pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Có nghĩa là không phải từ nơi tổ mà được, không phải từ nơi Phật mà được, không phải từ bất cứ cái gì bên ngoài mà được. Mà ở đâu? Ở nơi chính mình. Chúng ta nghe Tổ Đạt Ma dạy như thế, chúng ta có nhớ cái tông chỉ thiền Việt Nam mình là gì không? Phạm quán tự kỷ, quay lại nơi mình. Thì ở đây Tổ Đạt Ma dạy Ngài thân quán là pháp ấn của chư Phật không phải từ nơi người khác mà được. Người khác ở đây là nói thẳng là Ngài nói pháp ấn của chư Phật không phải từ nơi ta, không phải từ nơi Tổ Đạt Ma. Mà không từ nơi Tổ Đạt Ma thì không phải từ nơi Phật, không phải từ ai khác hoặc bên ngoài nào khác, mà chính là từ nơi mọi người. Có nghĩa là thẳng ngay chỗ Ngài thân quán đó. Lúc đó Ngài thân quán Ngài nói, đúng là nơi con thật, nhưng con thấy con không có an. Cho nên Ngài nói, bạch hòa thượng, tâm con chưa có an, xin thầy dạy cho con phương pháp an tâm. Quý vị nghe nói phương pháp an tâm thì sao? Chúng ta liền có một cái phương pháp là cuốn sách này của ông này mới ra. Nó chưa đâu, mới ra ngày hôm qua, bữa nay trên mạng nó có bài mới. Thế là mình đua nhau, mình có cơ hội, mình phô trương cái kiến thức mình vừa mới đọc được. Thì rõ ràng như thế thì chúng ta không phải là tổ rồi. Đó là cách dạy, có một kiến thức trao cho người khác một kiến thức, để rồi người đó học lấy một kiến thức trong đầu. Mà kiến thức nó có tướng, tướng kiến thức là vọng động sanh diệt. Cái bất an này là do còn vọng động. Vì vọng động ở bất an thì chúng ta lại cho thêm một mớ vọng động nữa, thì lại càng làm cho con người ta mất năng lực và bất an hơn. Thì cách dạy đó không phải là của bậc giác ngộ rồi. Nhưng Tổ Đạt Ma là một bậc giác ngộ đặc biệt, cho nên Ngài không dạy như chúng ta. Ngài bằng cái tâm thể Ngài đang sống, đang hiện tiền. Lúc này là Ngài thần quán hỏi, tâm con chưa có an, xin hòa thượng dạy cho con phương pháp an tâm. Ngài nói, đem cái tâm đó ra đây thầy an cho. Có một cái tâm không an cứ đem ra đi. Có phải chỉ thẳng không? Cái này gọi là trực chỉ nhân tâm đó. Bất lập văn từ không qua văn chữ, tức là không có đem sách này sự nò ra thuyết dông dài. Kiến thức trùng thêm kiến thức thì mê càng thêm mê. Mà Ngài không lập văn chữ, Ngài chỉ thẳng tâm người. Ngài nói cái tâm không an, đem ra đây, an cho. Nói như thế không phải là Ngài biểu đem cái tâm nào ra, mà là cách Ngài đánh đố, tức là giống như thiền sư á, là cái cách mà khéo đánh lừa để cái vọng thức mình nó hụt. Khi nó hụt á thì cái thức nó chết, mà thức nó chết á thì trí hiện bày. Đó là cách khai thị của thiền sư. Cho nên thiền sư không bao giờ nói thẳng. Nếu nói thẳng thì có kiến thức. Vì vậy mà quý vị nhớ những giai thoại của Ngài Tứ Phong Địa Tôn đó, Ngài hay giải thích lắm. Dụ như Ngài Thạch Sơn Khanh Chư, Ngài nằm bên này, chú thị giả nằm bên vạch kia. Ngài nói ông thị giả cách phát sao không thấy nhau. Ông thị giả ông không hiểu. Lúc đó ông thị giả ông đem thư tới Ngài Tứ Phong Địa Tôn. Thì Ngài Tứ Phong nói, gần đây hòa thượng có dạy gì không? Nói dạ có, hòa thượng nói vậy á. Nói ông trả lời sao? Nó con chưa trả lời được. Thì Ngài Tứ Phong nói, tại sao không nói chỗ nào chẳng phải thạch xước? Có nghĩa là ông thị giả ông thấy cái thân ông là thân mấy chục ký này, hòa thượng là cái thân mấy chục tuổi kia. Vì thấy nơi thân cho nên cách khi phát là không thấy nhau. Còn nếu mà không chấp mình là thân thì mình là tánh giác, thì chỗ nào cũng có. Không thấy thì tại sao nghe? Thấy đâu phải đời mắt mới thấy.
tai vẫn thấy vậy. Nó thưa hòa thượng nó không thấy, con biết hòa thượng đang ở đó, không mất đi đâu đó. Thì ông thì già ông nói con biết rồi. Thế là chạy về, ông trình lên ngài Thạch Xuyên Khánh Chư. Ngài quở, ngài nói cái gà Tuyết Phong này tại sao lại chết sớm thế? Giải thích như thế là không còn cái cơ hội để cho người thì già ngộ. Cho nên cái cách dạy của thiền sư là khéo đánh đố thì mình hụt. Nó hỏng cái tự nhiên là thức nó chết thì nó hiện bày tâm ra. Đó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật là như vậy đó quý vị. Mình học chữ thì khó nhớ, mà mình nhớ rằng là các ngài luôn đánh hụt cái thì nhận ra. Cho nên khi mà quý thầy kể những cái giải thoại mà đối đáp với quý vị hàng ngày đó, thì có cái anh Phật tử đó anh nói, biết thế tại sao không nói ra trước? Quý thầy nói, nếu mà nói ra trước thì anh không có phần. Quý vị thấy mất phần không? Nếu nói ra trước thì mất phần, rõ ràng là vậy. Dù quý thầy hỏi, cuộc đời này chúng ta nên sống nhanh hay chậm? Quý vị nói nhanh chậm gì nó không trật hết. Nói kiểu gì nó cũng không có trúng. Bên này nói nhanh thì bên này chậm. Nhanh với chậm không ưa nhau thì không phải. Còn nói là tư duy phải chậm mà chớp lấy thời cơ phải nhanh. Ai cho mình biết bao giờ nên nhanh? Có nhiều người chớp mà trật, nó không thất bại. Có người chậm là mất cơ hội thì cũng trật. Cuối cùng có người nói rằng là khi mà sống thì nên chậm, mà nên khi làm việc nên nhanh. Nói vậy để sống và làm việc khác nhau. Vậy khi làm việc là không sống, vậy chúng ta giết chết sự sống rồi. Một đời mình làm việc 1/3 thời gian, mà làm việc mà không sống thì coi như giết chết 1/3 cuộc đời thôi. Nói gì cũng không phải. Cuối cùng họ thưa thầy làm sao, bắt đầu thầy mới giảng. Thì anh đó anh nói tại sao thầy không nói sớm? Nói sớm anh không có phần. Thì đó là cái cách đánh tráo. Quý vị phải chết đi thì tự nhiên nó sống dậy. Cho nên ở đây ngài Đạt Ma ngài không có dạy văn chữ. Ngài nói cái tâm mà không an đem ra tay an cho. Thì lúc đó ngài thân con kính trọng thay mình, nghe nói là tin và xoay lại tìm thử nó ở đâu. Quay lại tìm thì không thấy, không có. Nói bạch hòa thượng con tìm tâm không được. Ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó ngài thần con khế ngộ và ứng dụng tu hành, liền được ngài Đạt Ma đổi pháp hiệu thành là Huệ Khả. Bây giờ tâm quý vị có bất an giống ngài Huệ Khả không? Có lẽ là nhiều hơn. Ngài Huệ Khả là ngài dọn sạch hết mọi chuyện bên ngoài rồi. Lúc mà thân con là lúc đó xuất gia rồi đó. Học hết lý diệu hiền rồi. Và khi mà học hết, tu hết, dồn lại còn một cái là nó không rõ ràng, nó bồn chồn mà nó không có yên trong người. Thì cái vòng đồng đó nó được tích tuyển tròn rồi. Nó còn ít thôi. Còn bây giờ quý vị còn nhiều hay ít? Nói về vòng tượng không là mình là trang giảng đại hải. Nhưng thưa quý vị, cái tâm không an này á, nó có nhiều. Nhưng theo kinh nghiệm của thầy thì nó có mấy chỗ thôi. Cái thô nhất á, là đời sống của chúng ta có khi nó không có ngay chánh. Mình nói là thiền xào phương tiện để cho khéo léo, nhưng mà mình không biết đó là gian dối, giả dối. Dùng cái thiền xào phương tiện quá lâu ngày, mới đầu thì chưa có hại, nhưng lâu ngày á, thì nó sẽ làm cho quý vị thấy là bồi hồi, bồn chồn mà không biết vì sao. Đó là cái gian dối của mình đó quý vị. Nó tạo cho mình không an. Thứ hai là mình làm một cái việc ác. Mới đầu mình còn sức khỏe, mình che giấu. Tới khi cái niềm nhớ nghĩ về việc ác đó trong người mình nó nhiều, sức khỏe mình kém, thì từ nó bồi hồi, bồn chồn nó cũng không có an. Nên ai mà đang vận dụng khéo léo mà dối nên thật đi. Mấy mốt nó không an, không ai cứu được. Tổ Đạt Ma không biết ngài có xuất hiện không với quý thầy thì chịu rồi đó. Không có giúp được cái gian dối đó. Cái thứ hai là mình nhờ làm việc xấu á, thì sám hối và dứt khoát với mình là không làm nữa. Còn quý vị mà làm mấy mốt cũng bị à, kỳ lắm. Cái thứ ba là mình thiếu chánh tín. Cái thiếu chánh tín ở đây là do mình không có đến Phật, không đến chùa, không được quý thầy dày tin đúng về Phật Pháp, đúng nhân quả. Thiếu chánh tín này giống như trong người mình không có định vị được. Mình để trống, mình sống tự nhiên, hồn nhiên. Khi tự nhiên hồn nhiên á, thì cái hồn nhiên tự nhiên của một chúng sinh là mê muội. Cái hồn nhiên tự nhiên của một chúng sinh là mất tự chủ chính mình. Lâu ngày như thế, mình tưởng là tôi sống tốt là được rồi. Nhưng thưa quý vị, không nhận bản tâm thì con người mình nó vô chủ. Khi vô chủ rồi á, thì vô tình nó sẽ có những cái tác động khác mà mình không biết. Rồi thì sẽ đến một ngày chúng ta bị hoảng loạn, hoặc là bồn dồn, hoặc là có những cái tư tưởng mà mình không kiểm soát được, nó không phải là mình được. Cũng là một trạng thái bất an, đáng sợ. Cho nên cái khía cạnh này thì chúng ta phải đến Tam Bảo học chánh pháp, chứ phải đến để mà làm việc gì đó. Thì có thể nói gọn gọn thôi, chứ kể cái tâm chúng sinh nó nhiều lắm. Đây là nói những thứ nội trội mình phải kinh nghiệm. Và khi đã sẵn sàng tu rồi, thì cái bất an của mình ở đây là đầu tiên cái thố phù là cái vọng tưởng. Cái tướng nội của niềm tưởng mình thấy là vọng tưởng, là cho mình không có an, không yên. Và một cái mặt thứ hai nó độc địa hơn nữa, là khi lần vọng tưởng rồi thì nó còn một cái cảm giác trạng thái. Cái trạng thái này giống như khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi mảnh đất khó tâm hồn vậy đó. Cái nhà đó của mình ở thì nó khổ muốn chết. Nên tới khi có điều kiện đi xa cho tốt hơn, nhìn cái nhà quyến luyến đi không nổi. Đó là cái cảm giác đó đó. Nó cũng làm cho mình không an. Thì đó là một ví dụ cho thưa quý vị, nhiều thứ làm mình không an. Thì tất cả những thứ đó quy về nó trở thành một cái mê. Cho nên nó có cái tướng của sanh diệt. Tướng sanh diệt phù thì niềm tưởng, mà chìm á thì nó là cảm giác bồn chồn bàng hoàng, mà không biết nó là cái gì. Nó cứ có một thứ mà mình thấy là mình không biết ổn, không biết nó là cái gì. Mà chúng sinh không được Phật tổ chỉ dạy, chúng ta cứ thế bị nó giết chết cái năng lực, năng lượng, định lực, trí tuệ lực của mình. Và cái bất an lúc này nó chỉ là không biết sao, nó bồn chồn, nó bồi hồi, nó hoang mang, nó vớ vẩn, nó kiểu gì đó mà không an. Có khi một buổi chiều nó buồn, nó chạy quấy quắc, không biết vì sao nữa. Niềm cũng không có niềm, mà tưởng cũng có tưởng, mà nó xúi cái chân, cái thân mấy chục ký chạy dù nó chạy đi đâu. Cái bất an đó đó, thì cái này không phải là kệ gia dòng đâu quý vị. Trong khi công phu quý vị sẽ bắt gặp nó. Và kể ra những điều này là điều ít nhất mà một người đã dọn tâm tu hành sẽ phải gặp. Rồi thì chúng ta tìm cách giải quyết nó. Không giải quyết thì chúng ta không có công phu được, không sáng được đạo lý. Thì cái đó thưa quý vị, nó chỉ là một cái thứ mà mình không có định tĩnh để quay lại, thì nó tạm tồn tại, nó thấy là bất an vậy đó. Nhưng mà nếu đối trước một vị thầy, giống như ngài Thần Quang đối trước Tổ Đạt Ma, nói đem ra tay ăn cho, thì chúng ta thiếu duyên không gặp được Tổ Đạt Ma. Thì hôm nay chúng ta có thể ngồi thẳng, ngồi mạnh đó, ngài Đạt Ma ngài dạy ngồi dứt các duyên, trong tâm không một máy động, tâm thẳng như tường vách mới có thể vào đạo. Ngoài tức chư duyên nội tâm vô đoan, tâm như tường bích khả dị dập đạo. Ngồi thẳng ngay ngắn, giờ là giờ ngồi thiền, mọi thứ vứt, mình sẵn sàng rồi, quyết liệt dứt khoát ngồi yên, cái gì không an đem ra coi. Quý vị đã dám mạnh mẽ dứt khoát với mình chưa? Mình dứt khoát tới đồ nói thưa thầy, thầy chưa gài nút áo gài lại, không cần sờ, tôi gài rồi. Hằng ngày chúng ta sống với tất cả những công việc với một cái trạng thái, một tấm thái khẳng khái như vậy. Thưa quý vị, đêm về chúng ta ngủ, mơ thấy gì thì chúng ta làm chủ được giấc mơ. Đừng nói là khi mở mắt. Cho nên khi mở mắt mà dứt khoát với cái tâm thức của mình, thì trong ngủ mình vẫn có thể làm chủ giấc mơ được. Huống nữa mở con mắt sơ sơ đấy mà không làm chủ được, vô lý, không chấp nhận. Đó là chúng ta chưa có một lần mạnh mẽ khẳng khái để đem cái tâm ra. Khi nào quý vị bất an ngồi, nếu mà nó đuối quá, hít thở tí đi, nhập thiền đi, yên đi, rồi chưa? Ổn vậy không? Hơi thở nhẹ chưa? Nhẹ vậy không? Cái gì là không an? Kiểm tra là coi. Kiểm tra không phải là tìm nó nha. Quý vị bị cái bệnh là tấn công, tìm nó không cần. Nó là gì? Nó là gì đấy là mình muốn. Rồi bấm sáng vào bóng tối. Rồi cái đèn pha 1000 kW vô trong cái nhà tối đó. Chuột bò chạy sạch. Nhà sang cho ăn, chẳng có gì trong đó cả. Đó là Tổ Đạt Ma nó đem ra đây ăn đi. Thì quấy tìm không được. Ngay chỗ quấy lại, không có bóng dáng. Thì biết cái tâm đó nó không hề thật chút nào. Mình mơ mơ hồ hồ, không có dứt khoát mạnh mẽ với nó thì nó có chơi gì đó. Tịnh cõi lại thì nó chẳng có gì cả. Thì ngay khi biết nó không thật có, và nó vắng đi, thì đó là cái cách an tâm. Đây là cách mà không có một cái cách nào cả. Một phương pháp mà không có tướng của phương pháp. Còn không khéo chúng ta học phương pháp mà có tướng tạo ra phương pháp, thì nó lại tạo thêm cái dấu vết nữa. Ngay khi xoay lại tìm, không thấy gì hết, nó chẳng có gì hết, thì ngay đó là an rồi. Ngài Thần Quang liền khế ngộ, ngay đó ứng dụng tu hành, và Tổ Đạt Ma đổi pháp hiệu là Huệ Khả. Và chỗ này quý vị cảm nhận ra chưa? Nhiều lúc cái vọng tưởng nó ngoan cố quá, nó không có hết, thì quý vị cứ ngồi ngay ngắn. Quý thầy chỉ một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ khi mình còn đang tu. Ví dụ khi bác sĩ phải chích vô trong tay mình đi ha. Nếu mà mình quên mất mình á, thì mình sợ nó đau quá, thì mình cuốn lên. Cái kim nhỏ nhỏ người ta khử trùng rồi, nó bén, nó không có đau nhiều. Mà mình sợ cho nên nó lại đau nhiều hơn. Còn đằng này á, mình cứ tỉnh lại. Nếu mà sợ quá dầm lơ đi, khi người ta chích rồi nghe viên kiến cắn thì mình thấy có đau chứ, nhưng mà mình có cái biết. Quý vị thử đi, mình có cái biết và nó có cái đau. Chúng ta đang biết cái đau, mình là cái biết. Còn cái đau không phải là mình đừng quan tâm. Thì vẫn biết đau, nhưng cái đau nó nhỏ lại, nó bình thường là nó không gì hết. Quý vị biết quý thầy cũng nhát kiếm sờ máu lắm chứ. Hồi nhỏ mà thấy ai chích kim heo mà để cho heo trị bệnh là mình thấy là mình bỏ chạy, nhìn không được. Còn bây giờ bác sĩ mà đưa kim tới là mình không có sợ mà mồ hôi nó ra, mình cũng yếu kim lắm chứ. Nhưng mà cái thời mà còn yếu còn sợ đó quý vị. Mình lơ đi, chích vô, đau, mình có cái biết, còn nó có cái đau nó nhỏ lại. Cái đó kinh nghiệm thật quý vị. Vậy cái đau nó vẫn tồn tại, nhưng mà cái may mắn là mình có cái biết. Cho nên mình sống bằng cái bản tâm biết, cho mình không sống cái đau, cho nên cái đau nó nhỏ, nó không gì hết. Nó vẫn có, mà nó chẳng là gì cả. Thành ra có mà như là không. Cái ví dụ này là khi còn tu kém, còn thố phù để quý vị dạy kinh nghiệm. Thì quay lại mình hiểu, nếu vị nào giỏi tu, chỉ cần sáng tâm thì vọng sạch. Hoặc là nhận thẳng bản tâm thì vọng không còn. Người đó thì quá là đại căn đại cơ. Mình đảnh lễ quý ngài, mình không có nói gì. Còn mình nói những cái người như mình mà trầm trầy trầm trật đây. Quý vị thấy có trầm trầy trầm trật không? Vọng tưởng có nhiều ít? Quá nhiều. Thân ở núi mà lòng chưa hóa núi, có đôi khi lững thững một dòng sông. Ở này rồi mỗi khi đi ta ta dòng hồ dòng tưởng. Thì cái vọng tưởng nó chưa tha cho mình, thì mình coi nó như là một cái kim đang chích vô người. Và chúng ta đang có tánh sáng biết, chứ không phải theo cái đầu kia. Cụ thể, nó vọng tưởng, nó quậy, nó rủ mình xin phép về thăm nhà hay làm gì đó. Cho nó lên kế hoạch đi, mà đừng có thực thi. Đừng có đe nó, đừng có nói tại sao tú mà vậy, không cần. Về thăm nhà, khởi đi. Còn mình không đi xin người lớn, không xin thầy trụ trì về, vậy thôi. Cứ lên kế hoạch mà đừng có thực thi. Thì nó là nó, mình là mình à. Còn nếu mà nó rủ hồn làm cho mình ghê gớm quá, quấy quá chịu không nổi. Thì làm gì làm đi. Ta nằm ta buông thư, tẩy chân thư, không thèm nữa. Không tu mà chẳng phải đời, không gì hết. Nghĩ gì nghĩ đi, không thèm. Rồi giày rửa mặt, mình vẫn là mình, có gì đâu. Thì phương pháp một là tòa thiền mạnh để vượt qua. Còn nếu tòa thiền mà bất lực thì dùng phương pháp thứ hai. Đó là gì? Lì và liều. Quý vị biết, cái này là quý vị cười, ở ngoài đời quý vị chưa thấm đâu. Cái khó khăn người tu, thưa quý vị, tu khoảng chừng 2 năm mấy, gần 3 năm. Tự nhiên khi đó đời nó không ưa mà đạo nó không ưa. Nó chán ngán vậy đó. Không biết sao à. Nó ngộ lắm. Chán mà không phải có tướng chán. Nó lừ đừ nhạt nhẹo. Muốn cái kiểu gì, không biết muốn cái gì. Mình không biết mình muốn cái gì lắm. Kỳ cục vậy đó. Thì quý thầy dạy Chư Tăng á. Gần 2 năm lo ngồi thiền cho nhiều đi, lấy lực. Mới vô đạo á. Có nhiều vị nói, thưa thầy, con nghe nhiều người nói phải học cơ bản. Cho thiền trước rồi mới muốn có cơ bản. Thầy dạy con sao? Nói đó là đúng. Nhưng kinh nghiệm tôi là 3 năm cơ bản rồi thì bắt đầu nó tới một cân bệnh kinh khủng lắm. Mà mình không có định lực thì không cứu được. Cho nên sống sống với học cơ bản. Thay vì học cơ bản 3 năm, bây giờ mình học 6 năm. Có học ít tí. Rồi để dành cái thời gian dư đó, mình tọa thiền. Để dành nội lực. Khi mà bão táp mưa xa tới có mạng. Thì quý vị ứng dụng như vậy. Mình học dốt dốt không được, học 6 năm. Nhưng mà được thì mình có lực. Cho nên tới 3 năm bị nàng là mình có lực má. Mình đem lực ra, khử nó bay liền. Đó là cách tu đó quý vị. Là sự thật chứ không nói chuyện cao siêu. Còn vị nào ham học qua tới cái 3 năm lùi sùi lơ hết tu. Không có lực. Đó nói đùa cho vui. Thật ra quý vị biết nếu mà siêng học á, thì nó vẫn giỏi chứ không có dốt đâu. Mà phải lấy lực. Thì từ đó mình thấy rằng là có lực thì chúng ta vượt qua dễ. Còn không có lực thì mình phải dùng biện pháp lì và liều. Không thêm không bớt. Giống như có người hỏi làm sao vượt khỏi cái dòng thác đó. Đức Phật nói không tới không lùi thì liền thoát. Cái nghĩa lý của nó là chúng ta không kẹt hai bên thì tâm ta thoát. Nhưng ở đây cái nghĩa lý của mình là còn tồi tệ, nó còn y ai dạt với vọng tưởng. Thì sao? Không phải thoát hay là không thoát? Cứ lì đó. Nên có cái giai đoạn mà đừ má nhập quỷ nhập nó hết rồi thôi. Má quỷ cũng phải bên ngoài quý vị, má quỷ vọng tưởng mình á. Có trần quầy rồi thôi hết. Thì ngang cái câu chuyện tâm bất an này á. Quý thầy muốn nói kỹ một tí để quý vị nhớ nha cái này. Làm cái biểu đồ trị bệnh. Chưa tu là chưa thấy, nhưng tu chắc chắn quý vị sẽ có cái bệnh này, là biểu đồ trị bệnh. Nhớ nha, một là biết, là 2 năm phải không, chuẩn bị tới lúc lùi này, lên chưa có, ngồi thiền mạnh lên. Còn tới đó mà chưa đủ phải không, không chịu phải không, lì liều. Mình chấp nhận cho nó từ 6 tháng đến 1 năm là nó qua cái đốt đó, nó tiến à. Vậy quý vị biết cái phương pháp an tâm chưa? Giỏi như tổ hay khả, nghe ngộ. Chưa giỏi thì làm theo cách gọi là cắn hèn cơ mòn với quý thầy ha. Có một số quý vị Phật tử đi học thiền đâu ở nước ngoài về thì tâm hành cũng không có được may mắn đi học như quý vị, cho nên dốt hơn, không biết quý vị học cái gì. Nhưng về đây á thì nghe quý thầy giảng về an tâm, là tâm không an thì soi lại, tâm mất dạng thì ngay đó là an tâm. Quý vị đó nói thầy dạy có gì hay hơn đâu, còn đi học ở bên nước ngoài nó không dạy đó mà oai hơn. Ở nước ngoài nó oai hơn Việt Nam, học cái gì trong nước là nó dở hơn nước ngoài. Mình có một cái bệnh là gì nước ngoài nó hay à. Thì quý vị nói học ở nước ngoài sao, tức là cũng soi lại tâm mình, theo dõi cái vận hành của nó, biết cái vận hành nó vân vân, nó vậy đó. Thưa quý vị, khi chúng ta soi lại mà biết vận hành của nó đó, đó là mình đi quá sâu. Cái vấn đề tội đặc má biểu quấy lại tim tấm là mục đích của Ngài muốn mình quấy lại, thì tấm đó không có tướng liền mất đi và ngộ cái chưa từng sanh diệt đó. Chứ không phải là quấy lại để mà giữ lấy cái tấm đó rồi quấy nó biến hiền nó làm sao. Hai đó khác nhau. Cho nên cái pháp an tâm này á là lướt ngang qua để chộp lấy cái tuệ giác, cái bản thể của mình. Lướt ngang chứ không đi sâu. Ví dụ hôm nay mình ngồi đây mà mình tính là ngày mai buôn bán gì đó, thì mình thẳng mạnh mẽ lên, nó là cái gì mà làm cho mình không yên, thì nó không có. Mất vàng thì nhìn ngay cái sáng biết mà không tướng đó. Sáng biết mà không tướng, mất vàng là không tướng, không tướng mà sáng biết. Nhưng ngay cái sáng biết mà không tướng đó thì liền mạnh lên. Đó là cái yếu chỉ của tội đặc ma dạy về an tâm. Lướt ngang chụp lấy cái tâm thật. Chứ không phải là chúng ta nói ngày mai buôn bán cái gì đó, bắt đầu mình xoáy sâu vô, mình đừng cho cái buôn bán này mất đi, mình kềm giữ nó lại, rồi mình có nó vận hành thế nào. Đi sâu quá, quý vị có biết nó vận hành kiểu gì cho tới tột cùng nó đi nữa, thì chúng ta cũng mất cái vô tướng làng sáng, mà nhận theo cái sanh diệt kia. Có một cái tâm vận hành để biết, và biết về cái tâm đang vận hành đó, mà biết về á là quên chính mình. Biết về tâm vận hành đó chẳng khác nào biết về một cái hoa này. Thì có ta biết và có nó biết, có nắng có sợ. Mà biết về nó tức là bỏ chính mình đi ra. Đây là phan duyên mà Đức Phật dạy. Còn phan duyên là chưa hết sanh tử. Quý vị đọc lại trong sự lúc mà Đức Phật đối thoại với ông Uất Đầu Lâm Phật, người thầy không kể nữa, mất thời gian. Cho nên ngang đây của thầy chốt quý vị nhớ, ai dạy ở đâu đó thì quý vị cứ đi học. Chuyện đó thầy không có đủ phước đi học nên thầy không biết. Quý thầy chỉ học bộ tổ đạt ma thôi. Thấy học bộ băng quý thầy thích hơn, không có mất thời gian nhiều. Mình thi vượt cấp, mình làm cái rẹt tới luôn. Mình không muốn đi dông dài, mất thời gian, mệt. Giờ già mỏi rồi, không có ưa như trẻ nữa, đi thẳng thôi. Còn quý vị nó còn sức cứ đi đi. Đi cho mỏi gối chuồng chân rồi cuối cùng ngồi lại rồi cùng gặp nhau mà thôi. Không biết có gặp không, lần trôi đâu mình không biết được. Nên quý thầy thích nhất là mấy cái câu thầy hay nói rằng là đi hồi thấy cùng mỏi chân đó, mở trang sách cũ tìm vần thơ xưa. Đi chi cho nó mỏi. Đi ngàn dặm rồi thì chân lý với gốc chân mình. Thì hôm nay quý vị nhớ rằng là cái pháp an tâm mà tổ dạy này á, lướt ngang mà nhận tâm, mà tâm này tâm thể chân thật nha. Cái tuệ giác là tâm vô tướng mà sáng, chứ không phải là cái tâm mà tâm loạn động đâu. Còn quý vị không lướt ngang nhận ngay cái tuệ giác đó mà đi sâu quá để mà quán chiếu cái tâm sanh diệt, thì quý vị trên thịt lành mà khoét lành thành thương tích, từ thêm cái khuấy đồng và khuấy mình lên, từ đánh mất mình và phán duyên theo cái tâm quán chiếu biết về cái tâm sanh diệt đó, thì mất mình là phán duyên. Mà phán duyên là sao? Phán duyên thì còn sanh tử. Cái phán duyên phải là chờ tôi biết về cái hoa này rồi tôi thấy nó dính mắt, cái đó còn thô quý vị. Còn cái vi tế là gì? Khi quý vị nghe pháp phải có chú tâm để nghe không? Là có. Chú tâm không vọng đồng chỗ khác, dồn tâm một chỗ để nghe, yên tĩnh phải không? Nhưng khi chú tâm là quý vị đã bỏ mất chính quý vị mà theo lời này rồi, cho nên vừa quên mình là đã đi ra, là đã phán duyên. Mà phán duyên thì sanh tử. Phán duyên quý vị sẽ bồn chồn bồi hồi. Đây là một nguyên lý thật. Cho nên khi học cái này chúng ta đừng có dùng kiến thức cạn cợt thiếu công phu để vội để một cái kiến thức đồng hóa với một cái kiến thức khác để cho là giống và khác nhau. Đấy là của học giả, học trên thức và không có cứu được cái khổ cho mình. Còn học của người học Phật, quá pháp, nhận thẳng, không mất thời gian. Đó là biết học Phật. Thông qua pháp chúng ta nhận thẳng ngay cái cốt lõi, cốt tủy mà Phật tổ muốn chỉ. Đó là người biết học, biết tu, biết có kết quả. Chỗ nào quý vị thông chưa? Mai mốt đừng đem ra lý luận nha. Đi ngang mà ngồi bàn tán nhau giống khác là bị cái gầy gò đó. Chứ để dài dòng quá đau khổ. Trải một thời gian tu hành lâu sau, một hôm Ngài Huệ Khả mới bạch với Tổ Đạt Ma. Bạch Hòa Thượng, hiện giờ con dứt hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma gàn lại, có rơi vào đoạn diệt chăng? Khi mà dứt hết các duyên thì có rơi vào trong cái chỗ không còn gì hết không? Có nghĩa là có lằng quá, bị vô ký, bị vô minh, bị cái chỗ nước chết không chứa được rồng hay không? Chỗ đó Phật Tổ chưa có chấp nhận. Cho nên nghe Ngài Huệ Khả nói, hiện giờ con bật hết các duyên, sạch tròi trơn. Thì Tổ Đạt Ma kỹ lưỡng gàn lại, có rơi vào đoạn diệt không? Có nhiều vị tu thiếu chín chắn, nghe Phật tử ngồi thiền mất hết thân tâm, cái tốt đó, ngồi tiếp đi. Ngồi thời gian bị bệnh là tại vì lúc này là lúc mà cái định lực nó cao, cái định ban đầu nó mạnh, nó mất hết thân tâm. Thì mình thích ngồi thiền, mình bỏ ăn bỏ uống. Nhưng mà cái định ban đầu này là nó ngộ lắm. Lần đầu tiên quý vị mất sạch thân tâm là tự nhiên mình nó yếu giống đứa con nít vậy đó. Người mình nó dễ bị nhiều hiệu ứng, mình kiểm tra này. Thứ nhất, cái người vừa đạt cái định đầu tiên, thời gian ngắn một tuần sau là ngồi thiền bắt đầu dễ ngủ gục. Hai con mắt nó bị quầng, không chịu ăn, bớt ngủ, ngồi là thích. Thời gian sau trong người mình nó rung lên, hai chân nó rung lên là biết là có chuyện rồi đó. Cho nên có vị thầy á, thì vị thầy sẽ chỉ. Nó tốt mà, chỉ bằng cách là cái định xấu quá, mình muốn ngồi tại nó an lạc, nó thích lắm. Nhưng mà cái thân này nó không theo kịp. Mình thấy nó không có gì hết, mà trong nó bản thân nó không theo kịp. Nếu quý vị nói thánh hơn của thầy chỉ cho nè, thiền sư Huệ Trì nhập định hơn 300 năm. Khi mà đốn cái cây lật ra có một cái cục như vậy, không biết cái gì, đem về trình lên vua. Vua hỏi khắp nơi, các thiền sư biết rằng đây là một vị thiền sư đã nhập định. Hơn 300 năm, tóc và móng tay móng chân nó bọc hết cả người, thì không còn phát hiện con người đó. Thì các thiền sư đến biết rồi, nếu mà cho xả định ngay á, thì Ngài sẽ không sống được. Cho nên các vị thiền sư lấy sữa tươi tắm lên, cho nó nhuận, nó thấm vào lỗ chân lông. Một hồi sau lấy cái lên lắc lắc, thì Ngài mới lắc xả định ra. Trong sự con viết lại đó. Vậy thì nhập định 300 năm là định cao hay là ít? Là định sâu. Nhưng mà cái thân này nó vẫn không theo kịp. Nếu Ngài xả ra là Ngài không duy trì sự sống. Rõ ràng khi cái định nó sâu rồi, cái thân này nó không theo kịp. Thì chúng ta phải quan tâm cái thân tí. Ăn nhiều ăn ít không biết mà điều độ. Ngủ nhiều ít không biết mà phải có ngủ. Rồi cứ ngồi thiền, cứ tu, rồi có thầy chỉ là được. Ngày xưa có nhiều thầy lớn đạt cái định này có thể ngồi cả đêm, tu rất là mạnh mẽ. Nhưng thưa quý vị, cái thân này nó cũng không có gì hết, nó vẫn bình thường. Các ngài cũng tỏ sáng đạo lý, định rất sâu. Những thời gian sau tụng kinh là cái giọng nó bị nấc, nó hụt. Và người nó tóp dần, tẹo dần, mà giống như sự sống nó mòn. Và thầy đó thầy nói rằng là thầy biết cái viễn tịch nó dễ lắm. Chỉ cần mà ngắt cái màn căng này, tức là giống như muốn chết là chết được liền. Nên cái chỗ đoàn diệt này á là chứ vì tổ quở. Tại trong chỗ này mình giỏi an bình mình thôi, chứ con nó chưa có cái trí để mà linh hoạt, chưa mất hết cái thể để mà có cái diệu dùng lắng trùng trục linh hoạt trong đó. Tổ Đạt Ma là người quý vị biết rồi, Ngài là kiệt xuất tùng lâm, mình không dám bàn lại rồi, đặc biệt. Ngài nghe nói Ngài biết liền. Chứ phải dùng chúng ta tu lơ cua, nghe Phật tử ngồi nói con mất hết thân, bây giờ con ngồi mấy tiếng được hết. Nó ăn là không cần ăn cũng được, không cần ngủ được kệ. Nói tốt, ngồi tiếp đi, thời gian bệnh. Nhưng Tổ Đạt Ma thì Ngài biết. Quý vị thấy rằng là học chơi thì dễ, mà vô tu là phải có thầy đó. Cho nên Tổ Đạt Ma mới nói rằng là có rơi vào đoạn diệt không? Thì Ngài Huệ Khả nói là chẳng rơi vào đoạn diệt. Nếu nói không rơi vào đoạn diệt thì phải chứng minh cho thấy như thế nào mà gọi là không rơi đoạn diệt. Thì Ngài Đạt Ma Ngài nói làm sao biết không rơi vào đoạn diệt? Thì lúc đó Tổ Huệ Khả nói rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Quý vị ngồi thiền mà nghe vậy là biết được chưa? là phải rồi. Khi quý vị có một cái tâm thể để giữ mà không có rõ ràng thường biết thì nó sẽ rơi vào cái chỗ giữ gìn sâu trong định. Chỗ đó nước chết nó không có chứa được rồng, không có lợi cho chúng sinh, chứa tự tài, chứa dùng được. Đó là chỗ đoàn diệt. Tổ Đạt Ma không cho ở trong đó. Thì Tổ Huệ Khả mới trình cái chỗ mà còn không rơi vào đoàn diệt. Ngài nói làm sao biết? Dạ rõ ràng thường biết mà nói thì không hết được. Nói không hết được chứ không phải là không nói được nha. Quý vị bị nhầm lẫn này. Người nào học thiền cái kiểu bí không biết á, để thiền sư ra nói. Tâm sao nó nghe coi, nói tâm này nói không được. Cái đó là làm dụng, không phải nói không được. Nói thì muốn câu ngàn câu, nhưng mà không thể hết. Vì sao? Bởi vì cái phần còn lại nữa quý vị á. Chứ còn nếu mà nói hết được thì quý thầy nói là quý vị giác ngộ. Nhưng mà không. Phật nói là Phật nói, tổ nói là tổ nói, thầy nói là thầy nói, còn mình nghe thì giác ngộ không, mình phải tu nữa. Cho nên nói không thể hết, có nghĩa là tạ không bao giờ hết được. Và cái phần còn lại phải nói quý vị. Muốn hiểu này, quý vị nhớ giống như con rùa và con cá ở dưới biển. Một hôm rùa lên đất liền đi dạo một vòng về, nói trời ơi, anh cá ơi, kỳ này trên đó nó có mấy cái building chọc trời đẹp lắm, mấy cái nhà cao tầng. Con cá nó nói có giống mấy san hô. Không phải. Nó vừa đi nghe ra mấy chiếc xe đời mới, mấy tỷ bạc không mấy tỷ đẹp lắm. Nó giống mấy con cua này không? Không phải. Khi nào thì con cá biết được cái chuyện trên đường gian này? Chỉ khi nào nó ra khỏi nước, nó hóa rồng, nó lên đây nó đi chơi nó mới biết. Còn ở trong nước thì con rùa là chuyện con rùa. Con rùa nó có tả được cái chuyện trên đường gian này được không? Được. Nó đi chơi về mà. Nhưng con cá nó có biết không? Không. Đó là không thể nói được, chứ không phải là không thể nói là không nói nha. Không thể nói là không thể nói hết. Đằng này mình không thể nói là mình còn vô minh, mình không có biết. Nói cái chuyện nói không được. Nói không được là tại vì mình còn mê. Chứ còn cái người ngộ rồi ấy, nói ra là trăm câu ngàn câu mà không nói hết. Ngày xưa có một vị thiền sư giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Một chữ diệu mà ngay giảng một tháng mà chưa có hết đó quý vị. Một chữ diệu thôi. Cho nên không nói hết được chứ phải là không nói được. Nói ra thì muốn câu ngàn câu mà không nói thì không có tưởng. Đó là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Mai mốt nghe ai nói là biết rồi đó. Nói nhiều mà nó khế hợp là biết là nói mà không thể đến. Còn cái người nói cái đó nói không được là biết rồi đó. Không được là coi chừng rơi đoạn diệt. Còn tệ hơn nữa là coi như vô minh biết gì hết. Chứ đừng có làm dùng thiền rồi nói vậy. Cuối cùng thiền nó giống như người không có biết và không có trí tuệ. Khi nghe Ngài Huệ Khả nói rõ ràng thường biết, nói không thể đến, thì Tổ Đạt Ma ấn chứng liền. Đây chính là tâm thể của chư Phật đã truyền. Ông nhớ là đừng có nghi ngờ. Cái người đạt đến đó là không nghi ngờ, tại sao Ngài Đạt Ma lại nhắc lại? Quý vị nhớ cái giải thoại Ngài Huyền Giác đã tọa ngộ. Nhưng gặp Ngài Huyền Sách, Ngài nói rằng là nếu mà không gặp vị thầy ấn chứng thì chưa ổn, mới giới thiệu đến gặp Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng có dạy gì đâu, đối đáp qua lại để Lục Tổ gàn lại cái chỗ đạt đạo ngộ đạo đó. Và đúng rồi thì nói như thế là xong. Cái điều này dễ hiểu nhất là bạn bè mình, huynh đệ mình, anh em mình, có khi người ta thi thoảng vẫn rơi vào những cái chân trời của tâm chân thật đó, mà họ không biết đạo, không biết tu, không biết Phật, không biết chân tâm. Rồi thì nó lại thoáng qua, nó mê lại. Nhưng quý vị có tu tập, có biết pháp, có đạt được như thế, đến quý thầy nói đó là cái tâm thể của chính mình mà Phật đã dạy đó, đúng rồi đó, nhớ, đừng có nghĩ nữa, đó là đúng rồi, thì mình không bao giờ quên. Cho nên cái ấn chứng của một vị thầy nó quan trọng. Quý vị thấy rõ quan trọng chưa? Từ ví dụ bạn bè mình, quý vị họ đã có rồi đó, mà chưa được ấn chứng thì nó mất. Cho đến Ngài Huyền Giác nhờ Lục Tổ ấn chứng nên dứt khoát là không có bị sai, không mất. Và đến đây Ngài Đạt Ma, Ngài nói rất thật. Đây chính là tấm thể của chư Phật đã trao truyền. Ông chớ có hồ nghi. Khi nghe nói chớ có hồ nghi thì Ngài Huệ Khả nói à, vậy là phải rồi. Từ nay về sau không bao giờ mất. Quý vị nhận ra được cái chỗ này chưa? Cái mà bật hết tâm thì không tướng. Dừng ngán đó thì rơi vào đoàn diệt. Không tướng mà rõ ràng thường biết, nói vô cùng cũng không thể lột tả hết được, thì đó là tâm thể của chư Phật đã trao truyền, chớ có hồ nghi. Chúng ta có lẽ chưa có một lần ngộ mạnh như Tổ Huệ Khả hoặc chư vị Tôn Đức, nhưng ít ra khi công phu quý vị đã có lần cảm nhận được, có không? Tại nó ngắn thôi, mình tu ở ngoài nó còn yếu nó vậy thôi, chắc chắn là cảm nhận được. Tại nó là có sẵn đấy mà, tấm đó là tấm của mình, thể của mình đang sống. Mình chỉ cần khéo rủ sạch an nhiên, mất hết các tướng, dù đó là tấm là tánh mất hút luôn, thì nó sáng rỡ ra nhận ngay. Người khéo công phu là như vậy. Thì chúng ta thấy cái việc tu trong tầm tay chứ không phải là xa vời nữa. Khẳng định cái chỗ này, quý vị phải khẳng định cho chắc, thì chúng ta sẽ tin tưởng được cái công phu tu hành sẽ là đạt được như Phật tổ chỉ dạy, chứ không phải là hồ nghi ngờ, mơ hồ. Cái giải thoại này tâm hành nhớ ngày xưa còn ở trong các thiền viện sư ông dạy, đấy là giải thoại mà sư ông thường hay giảng, và sư ông thường ví dụ để cho đại chúng nhớ khẳng định lại con đường tu tập của mình. Giải thoại này là giải thoại mà sư ông đặc biệt quan tâm nhắc nhở đại chúng tu hành. Quý vị nhớ cái giai thoại này thì nhớ được cái công phu của mình. Hôm nay quý thầy giảng qua giai thoại để quý vị nhớ, chứ còn giảng mà chỉ thẳng rồi qua khỏi cái hồ này thả lại trả lại cho thầy hết. Còn mình nhớ giai thoại này là mình biết cái tầng bậc tu hành mình là gì. Ngang đó Tổ Huệ Khả được Tổ Bồ Đề Đạt Ma trao truyền tấm ấn kế thế tổ vị thứ hai ở Trung Hoa. Quý vị biết truyền tấm ấn chưa? Truyền tấm ấn á, là khai thị cho đệ tử ngộ tột đến cái tâm thể mà Phật tổ muốn dạy. Nhưng tấm đó thì tấm đó đồng với thầy mình, đồng với tổ, đồng với Phật, nó giống nhau, gọi là ấn. Tấm ấn tâm là tâm tâm nó khế, nó hợp, nó giống nhau. Cái chữ giống ở đấy không phải là có một tấm giống một tâm, mà sạch hết các tâm thì còn lại một tấm thật, tấm chân. Thì tấm chân đó nó biết nhau, hiểu nhau, giống nhau, đồng nhau. Đồng nhau như vậy gọi là tấm ấn tâm, chứ không phải truyền tấm ấn là có một cái tấm để truyền. Thì đây là quý thầy nói để ngừa thời nay có những người truyền tấm ấn cái kiểu gì mà không biết có cái tấm gì đó mà họ truyền là họ phải đóng cửa đồ lại chứ họ không có cho người ta biết. Thì những cái bày biện đó ra có tướng mà truyền thì nó không phải. Quý vị nhớ rằng là truyền tấm ấn là ngộ tâm, thì tấm đó là giống với tấm tổ, tấm thầy, tấm Phật là truyền rồi, chứ không phải có cái tâm truyền cái tâm. Nhớ cho chắc. Chứ còn thời giờ nó phong phú lắm, phong phú quá chúng ta không biết đường nào mà quay về. Xuyên có cái câu chuyện mà rõ ràng thường biết này á, quý thầy chỉ một cái thủ thuật để quý vị biết cách dùng công. Khi chúng ta bị vỗ thế này, nếu mà đánh mất bản tâm á, thì mình hỏi vỗ cái gì vậy, thì mình theo cái vỗ thôi mà không biết. Còn nếu mà khéo á, vỗ vậy quý vị biết không? Biết mới hỏi là vỗ cái gì, chứ nó phải nhận cái biết trước. Nghe vỗ một cái mình an nhiên, mình đang biết cái gì vậy. Có người siêu hơn á thì vỗ đây này là phải nhìn qua bên này. Tại trong cái thuật vỗ mà vỗ vậy á là mình nhìn qua đây là nó đánh vào này. Cho nên cái người mà tỉnh táo hơn á, vỗ cái kịch là nhìn qua đây là thấy nó đánh đấy. Nói vui như vậy là thấy sức tỉnh giác đó. Cái đó không phải đùa, mà nó là một cái giá trị lớn trong cái đường tơ kẻ tóc. Đúng thì giá trị vô vàng, mà trật thì trả giá trong hôn mê, trong trầm luân khổ sở vô vàng. Đó là gì? Chúng ta hay nói vô ngã là niết bàn, nếu còn bạn ngã thì chướng đạo. Và chúng ta bắt đầu đi phá bạn ngã. Mình đem cái thân này ra, cái tâm này ra, phá muốn chết phá hoài nó đâu hết đâu. Tại vì ngã là một cái tướng của đồng, dùng một cái phá cũng là đồng, hai cái đồng nó đập nhau thì nó không có thành công. Mà phải lấy cái tướng của vô sanh thì nó từ thiếu cháy cái sanh diệt. Lấy cái vô sanh thì từ nó đốt cháy sanh diệt. Thì cụ thể cái ngã mà chúng ta dễ hiểu là thầm thầm có một cái gọi là ta, nhưng tìm lại thì không có, mà lơ lơ thì nó có. Tất nhiên là nó có cái nguồn của nó, đó là thức chấp ngã. Cái thức chấp ngã này, ví dụ con chó, nó ngu, nó hôi, nó tội nghiệp vậy đó, nhưng mà quý vị cầm cái đuôi đánh cho nó chết, nó chịu không? Không chịu. Đánh là nó la, nó chạy, nó trốn, nó cừ lại. Đó là thức chấp ngã. Nó không có muốn chấp mà từ nó chấp. Thì cái ngã này nó ghê gớm, quý vị thấy không? Con chó nó cũng biết bản ngã là gì đâu, mà đùng nó giữ gìn lại. Đó là thức chấp ngã. Còn mình thì sao? Đang ngồi vậy, lỡ có ai nghịch lấy cái gai chích nhẹ, giật không? Giật mình cái nổ sân đó. Trời ơi, làm gì mà mất hồn, nổ vào lên. Thì đó đó, cái giật mình mà sau đó mình nổ vào thế nào đó, đó là cái thức chấp ngã. cùng cái gai chích giận chở giật mình đó. Nhưng vừa giật mình biết à, té ra là biết là không cần con mắt, sau lưng mình biết, đó là tánh biết. Thì biến cái thức chấp ngã trở thành cái sáng biết của mình. Quý vị đang ngồi như vậy này, vội vậy biết không? Cái biết mà chưa có phân biệt đó, thì ngay đó nhận thẳng, thưa quý vị, rõ ràng thường biết, tánh biết đó. Thì ngay tánh biết đó là quý vị sống thẳng tâm chân, tức là đang tu hành. Nhưng mà đang vội vậy, quý vị nói, ông thầy kỳ cục, dạng tự nhiên vội, không giống ai hết trơn. Đó là gì? Thì cũng biết, nhưng mà không từ sáng biết mà biết về bên ngoài. Thì đúng là ông thầy cũng sai, mà mình là người mê là mình bị nạn. Hiểu quý vị nhận ra chưa? Thì cái vội này là ví dụ nhẹ nhẹ, đây là một cái hiện tượng bên ngoài cho tất cả những hiện tượng và tình huống xảy ra. Trời đất thì khí nóng khí lạnh, đừng có oán hờn nóng lạnh phỉ nhổ non sông, mình tổng hắn đếm rồi. Con cái nó vừa lòng hay không vừa lòng cũng đừng có oán trời trách đất. Nó là một cái vỗ đấy thôi, một cái hiện tượng thôi. Tất cả mọi tình huống xảy ra xung quanh chúng ta, giống nãy giờ giảng đạo vẫn có một thằng nhóc ra bố cửa sổ, nó kéo cửa qua lại, thấy cái kính nó đưa thế nào nó quấn cái rầm, đúng là quấn cái rầm là chuyện của nó, còn pháp thì cứ ra. Nó rõ ràng vậy đó. Thì sáng rỡ chân tâm thì cứ thế mà pháp nó ra. Còn nếu mà quên chân tâm cái thằng nhóc của ai kỳ cục quên đâu ra trói lại coi, ví dụ vậy. Thì đó là ví dụ quý vị thấy rằng là trong đời quý vị cũng vậy, bao nhiêu tình huống xảy ra nó cũng thế thôi. Đừng có nói là thầy ở chùa nó gọn gàng hết duyên thầy tú dễ, không có quý vị ơi. Cả sa vì trước hiềm đã sự trước dị cả sa sự cánh đa, chứ mặc cái áo cả sa này tưởng là mình ngoài đời nhiều việc, té ra cạo đầu xuất gia rồi việc nhiều hơn. Nhưng mà khi tu á thì đặc biệt là nhận được cái tâm này, cho nên việc nhiều việc ít thì nó cũng chỉ là việc. Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài nói xanh chẳng phải là trắng, đỏ chẳng phải vàng, mội mội ở vị trí của nó chẳng can hệ đến ta. Nên trong Nguyên Pháp Hóa Đức Phật nói là thì pháp trụ pháp vì tướng thế gian thường trụ đó, pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Có nghĩa là sao? Thằng nhóc nó phá là chuyện của nó, quý vị ngồi nghe chuyện quý vị, cái ghế rột rạc chuyện quý vị, ai ho chuyện quý vị. Ho không phải là chút nhích, mà ghế không phải là tiếng ho. Thằng nhóc chạy vô chạy ra là khác mấy vị mà ngứa gãi. Nó không phải giống nhau, nó khác nhau rõ ràng. Nhưng mà mọi thứ nó xảy ra chuyện của nó, không dính dáng gì tôi cứ giảng pháp. Thì ở đây quý thầy muốn chỉ để quý vị biết cách tu. Nếu ngay đây lằn sáng an nhiên, mất hết tâm tướng, không có dự tâm, sáng không mê, thì mọi thứ xảy ra chuyện của nó, mình không gì cả mà mình vượt giải quyết. Thì ngay đó là cái tánh giác. Cho nên thay vì mình mê mình biết theo thứ bên ngoài để phân biệt, thì đó là cái biết chấp ngã. Từ bản ngã mà biết và biết về chấp ngã. Từ cái ngã mê này biết về cái bên ngoài, gọi là biết về là mê. Mà biết về mê là từ cái ngã mà biết, rồi biết để chấp cái ngã này. Thì chúng ta là đi phá ngã. Mê có cái ngã, rồi biết về bên ngoài, rồi tắng cái ngã, rồi quay lại này, ủng hộ cái ngã mạnh, rồi đi phá lại cái ngã. Vô lý không? Đó là con đường đi loanh quanh, không có sáng suốt, không có khéo tu hành. Còn khéo tu hành thì không phải vậy. Ngay đây lỡ biết ra thì sao? An nhiên sáng biết, ngay đó là xong, không trừ không giảm. Thì biến cái biết ngã trở thành cái chấn tâm biết, thì ngã đâu có còn. Cho nên ngay một niềm đấy là trừ cái ngã. Thì nhiều lần trừ những cái ngã thô mà nó hiện ra, thì lực của định lực, tuệ lực, vô biên lực đạo lý chân thực này nó mạnh lên. Thì đó là tu đạo nó mạnh. Khi mà tu đạo thì đoạn được những cái lầu hoặc, những cái ngã tế ở trong. Còn giác biết thì đấy là kiến đạo sợ đoạn hoặc, là thấy đạo thì dứt được một số mê lầm thô trước mắt. Và sống bằng cái sáng biết đó gọi là tu đạo sợ đoạn hoặc, tức là sống lâu ngày mạnh rồi thì những cái ngã tượng vi tế từ nó phải mất. Như vậy chúng ta làm một lúc hai việc, việc trước mắt ngay biết thì liền sáng, đó là kiến đạo, thì dứt cái mê hoặc trước mắt. Sống bằng tâm biết nó mạnh, đó là tu hành. Lâu ngày lực này lớn thì cái ngã tượng vi tế từ nó phải hết, đó là tu đạo sợ đoạn hoặc. Kiến đạo sợ đoạn hoặc là bước một ban đầu, sáng đạo thì nó hết, tuy nhiên vẫn còn cái ngã tượng vi tế. Thì chúng ta sống bằng cái sáng biết đó, khi lực mạnh thì ngã tượng vi tế đó từ nó phải trừ, đây là tu đạo sợ đoạn hoặc. Một cái là nhổ những thứ dễ càng, một cái là bới gốc sâu. Vậy chúng ta phá được ngã chưa? Phá rồi. Nhổ bứng gốc ngã đó, mà bứng nó bằng cách nào? Chỉ là rõ ràng thường biết, ngay đây mất hết các tướng, từ sáng biết, không cần đi phá ngã nữa. Từ sáng biết là phá ngã. Còn đằng này mình nghe nói phá bằng ngã, đi tìm thứ để phá, cầm cuốc gầy sao bé, gầy gộc đập râm râm đâu hết đâu. Có người thông minh hơn, nghe nói đi phá ngã. Thì phá bằng cách nào? Ngã là cái gì? Thầm thầm có một cái là ngã, nhìn là không có, đây là cái ngã thô phù. Gốc rễ bên trong sâu là cái thức chấp ngã. Bây giờ trước mắt, ngay giác biết thì dứt được cái ngã thầm. Sống bằng giác biết đó mạnh thì cái gốc vĩ tế kia từ đó bứng đi. Vậy cách phá ngã là gì? Giác biết liền xong. Là phá chưa? Là phá ngã. Mà có phá không? Không có tướng phá, không làm gì hết. Mà phá rồi, đó là biết cách phá ngã. Cho nên xuyên qua cái câu chuyện rõ ràng thường biết này, quý thầy chỉ quý vị sống ngay cái sáng biết này, tức là đại tu hành đó quý vị ạ. Nói chỉ tu hành nó chưa có hết cái mức của nó, gọi là đại tu hành đó, phải chưa đâu. Nghe đơn giản nghe đó, mà sống được nó giá trị lắm. Quý thầy muốn nói cho nó mạnh mẽ, đồ đi đồ lại cho nó nhớ để mà tu. Chứ nói vui vui quý vị cười giống hát cái lương rồi nghe kịch những cái cười về rồi thôi, nó không có giá trị. Mai mốt nó thầy ơi cũng khổ quá, tu sao cũng quên rồi. Vậy phải nhớ, về nhà chúng ta dùng công cho tới nơi tới chốn thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó giải khổ cho mình thực sự. Có hai giai thoại pháp an tâm và rõ ràng thường biết đó, quý thầy tóm kết lại để quý vị nhớ. Chúng ta rút ra cái điều thứ nhất, từ pháp an tâm soi lại tìm tâm không được liền an, và tu hành cho đến khi mà rõ ràng thường biết. Thì khi mà mình soi lại, cái tâm bất an liền mất dạng không có. Nếu quý vị đã kế thừa cái lời dạy của Tổ Đạt Ma và Tổ Huệ Khả rồi, kế thừa giải thoại này rồi, thì chúng ta có một cái tâm loạn động bồn chồn không yên, dẹp hết mọi thứ, sẵn sàng mặc áo ngồi ngay lại, định tĩnh. Có ai nói đâu? Lấy ra, không có. Thì mình kế thừa cái giải thoại của chư vị tổ sư rồi. Cho nên vừa khi mất dạng thì chúng ta có biết không? Là đáng biết. Thì sống ngay cái biết mà mất tâm dạng của tâm. Tướng tâm mất tâm dạng mà sáng biết thì sống ngay đó liền. Chứ không có bắt buộc quý vị phải đi thứ lớp từ từ như Tổ Huệ Khả. Ngày xưa Tổ Huệ Khả chưa nghe được giải thoại này. Cho nên Ngài phải trải qua một thời gian. Bây giờ mình nghe rồi, mình kế thừa cái việc của Ngài. Thì không bắt buộc phải đi theo lớp nha. Đừng có nói thầy dạy rồi mới đầu phải an tâm rồi sau đó mới thường biết. Giờ bắt đầu mình ngồi lại, bắt đầu làm bài tập. Tâm con không an đem ra, an đem ra, không có. An rồi, ngay đó biết rồi vào, thôi tu rồi này, khoảng biết rồi đó. Rồi một thời gian sau mới thường biết. Thời gian sau nói thưa thầy, con tu pháp an tâm 6 tháng giờ thường biết được chưa? Không phải như vậy. Cho nên thì khi Quảng Nghiêm ở Việt Nam nghe nói đó, làm trai có chí sống trời thẳm, không có đi theo bước Như Lai đã đi qua là vậy đó. Không đi không phải là không theo Phật, mà kế thừa những gì Phật tổ chỉ dạy, và chúng ta ứng dụng khéo léo, vận dụng thực hành, đạt được kết quả mà Phật tổ mong muốn nơi mình, càng nhanh càng tốt, chứ không cần phải đi theo thứ lớp. Vậy thì khi mà mình nghe nói là tâm không an đem ra an cho thì an rồi, thì tạm gọi là có hai cái phần sâu và cạn khác nhau. Nơi công phu của mình, cái gì, cái tâm nào nó ngoan cố quá, nó lì lợm quá, nó xấu rệ quá, giống nhớ con nhớ cháu học nước ngoài mà trừ không được, thì chúng ta ngồi ngay ngắn coi lại nó là cái gì. Thấy nó không có gì hết, nó là tướng của tâm không có gì, đừng có theo, chuyện đâu còn đó. Đó là soi xét cho kỹ để không mê lầm, để trừ cái tâm bất an đó. Còn nếu mà chúng ta thấy cái gì đó nó không có đáng, nó bình thường, nhẹ lắm, thì mình cần soi lại, soi ra, soi vào. Chỉ đơn giản là nó không thật có thì toàn thể là biết. Thì ngay đó là nhận thẳng cái rõ ràng thường biết liền. Thì đây là quý thầy nói là có hai tình huống đây, là nói để mà không phân biệt người này người kia cao thấp. Chứ còn thực tế của nó là nếu quý vị mà tu mạnh và thuần thục á, chỉ cần sáng biết chứ không cần can hệ trên cái chuyện tâm an và không an, thì nó sống về liền. Còn vị nào mà còn mới tu chưa thuần á, thì coi lại coi cái không an là cái gì. Nó chẳng có gì cả, đem ra có gì đâu, toàn cái mớ bong bong à. Nhiều lúc ớt cất ở đâu chưa cất, rồi ngủ đêm mai đi núi mà cái rửa để đâu, cái xài lạc để đâu, lo mò cả đêm vậy đó. Cái người mà bình thường á, nói ngày mai từ Quảng Bình đi vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, từ Quảng Nam về đây quả là nặng này, trùi vô chiều thứ bảy này để nghe thầy giảng, chúng ta lo nhiều việc. Cái người mà biết tu á thì khác, cần đem cái gì lấy tờ giấy viết, viết ra để đó kỳ lượng thì trước một tuần đi, cái để tờ giấy cái viết đó, khi nào nhớ viết ra để đó, tới ngày đi theo tờ giấy đó soạn đi, đủ thiêu cũng quan tâm lắm, tự tin tâm an không là an. Còn cái người không chịu rõ ràng vậy đó, cái tật thì lo mà không rõ ràng. Tới giờ 10 giờ khuya ngủ, mãi 3 giờ thức dậy đi sớm cho kịp rồi. Thế mà nằm xuống nhớ, cái chiếc lạc chưa đem tới, dậy bỏ lạc ra. Vô nằm ngủ xong rồi, mới nằm chưa ngủ, cái rửa quên lấy ra. Giờ cái đêm mà đó lo mò tới giờ mà đi rồi cũng chưa có xong việc nữa. Quý vị có cái tật đó không? Ngày xưa cùng đi củi, mà mọi người ta lo hết xong ba ta đi à. Còn có những một vị thầy đó mới tu không biết không ai hay sao, mà ông có trách nhiệm quá. Sao cả đêm nghe rụt rạc hoài, vô nằm rụt rạc ra, vô nằm rụt rạc nói gì vậy thầy? Tôi lo quá mai quên cái rửa, quên sạch lạc, quên đem khoai sắn nó bữa lợi, nó quá cả đêm hết. Ngồi ngay ngắn lại, nó là cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Đó là cái người yếu thì phải soi lại, còn mạnh thì ngay đó là sống thẳng. Thế thôi, chúng ta không chờ phải mất vòng mới sống được. Quý thầy ví dụ cái kiếm chích cái này đó, nó đang đau đây mà mình có cái biết, không cần phải hết đâu, có biết thì sống ngay cái biết đi. Thì cái đau này nó nhỏ lại mà nó chẳng là gì cả. Còn khi mà lanh lằng mà không có cần biết gì trơn thì nó sướng rồi, mình không nói rồi. Bây giờ cái chích kim đau này là cái vòng tường của mình đó. Nó có buồn này, có vui này, có đau này, có khổ này, có gian nan này, có hết. Như vì nói thầy ơi, thầy nói về vậy cho con, trời ơi, cái cõi lòng con nó ghê gớm. Thưa quý vị, ai mà không ghê gớm? Dưới mỗi nóc nhà đều có một sự đau khổ, trong ai cũng có một dòng sông riêng mình, ngồi đây mà kể trao nó biết nhiêu kể cho hết. Cho nên cái nỗi khổ ai cũng có hết. Những cái khốn của mình á thì nó vô tướng mà sáng thì quá may mắn rồi, mình chắp tay lạy Phật. Còn nó chưa thì khi nào hết hết chuyện của nó, không cần hết. Nó là chuyện của nó, mình nhận cái biết thôi chứ không có nhận nó. Và nhận cái biết này để chú thích thêm này, quý vị nhớ, khi giác biết này quý vị phải có cái sự rộng lặng an nhiên. Đằng này mình quên an nhiên mà mình cứ biết đề lên. Có nhiều vị nhập thất nghe nói là sáng biết là tâm, cái sáng biết mạnh quá mất ngủ tại vì quên cái an nhiên. Cho nên quý vị nhớ, cái an nhiên chính là định, mà sáng biết là tuệ. Mình còn công phu, mình khéo an nhiên á, thì cái biết này nó ổn. Mà không an nhiên mà biết á, thì thiếu định tuệ nó căng, gọi là càng huệ á, thì mất ngủ. Mà an nhiên quá mà không thèm biết á, thì đi đứng nằm ngồi nó luôn luôn buồn ngủ hoài, đi như ngủ vậy đó. Nên cái này phải cấn chỉnh lại. Thì nhắc như vậy, để quý vị khéo dùng tâm ngang cái biết này. Quý thầy vẫn nghe một số quý vị khi nói tìm tâm không được á, thì mới phát minh ra cái kiểu mới nữa. Có nghĩa là muốn mà trì cái tâm vọng tưởng đó là có hai cách. Cách thứ nhất là mình lờ qua, không thèm để ý. Khi khéo mình lách, kiểu mình yên, kiểu nó êm. Đó là lách qua nó êm, sau đó nó vô ký, nó ngủ. Người thô thì ngủ gục, mà người tế thì nó vô ký. Ngồi thẳng như cây khô, không nhúc nhích 2 tiếng đồng hồ, mà gò kẹn mới biết mình có mặt, còn cái khoảng đó là không biết. Đó là vô ký sâu đó quý vị. Trong chỗ đó nó giết chết cái huệ căn của mình mà mình không biết. Thì cái người mà khéo lờ qua để yên á, thì người đó nó rơi vào cái cực đoan vô ký, mê mờ, hỗn trầm, không rõ ràng. Rồi một cách phát minh thứ hai nghe quý vị kể á, là không lờ qua mà tấn công. Tấn công truy quét tới cùng. Vòng từ đâu? Tại sao anh có? Anh có cái gì? Tấn công tới. Thì lại rơi vào cực đoan là khuấy động, có kềm có đè. Kềm đè là trói, mà khuấy động là tấn công. Thì nó cũng rơi vào sanh diệt, đều là hai cực đoan. Mà nhớ là chúng ta học cái này là lướt ngang qua, chứ không đi sâu vào như vậy. Quý vị có tấn công tới cùng đi nữa, thí dụ như nói ngày mai mình muốn đi Sài Gòn, rồi đó là vọng tưởng, rồi chập nó nói tuy vọng tưởng mà đi lận thôi, không thăm con cháu, như vậy đó là vọng tưởng. Bắt đầu mình tấn công, Sài Gòn là cái gì? Hôm nay có cái gì? Con cháu sao? Thì quý vị tấn công tới cùng thì quý vị trừ được một cái niềm đi Sài Gòn thôi. Nhưng mà cái niềm khác nó đâu có tha cho mình. Như vậy trong mình có bao nhiêu niềm? Vô vàn niềm, tại vì con mê là nó có hả? Quý vị tấn công tới khi nào rồi? Đâu có rồi. Nên những cái này là những cái điều mà quý vị đi sâu quá, nó sẽ rơi vào hai cực đoan là mê mờ hoặc là kềm kẹp tào tác. Còn chúng ta ở đây học giai thoại này là vì thấy không an thì coi nó có gì không. Không có gì hết thì ngay đó là nhận biết. Sáng biết rõ ràng không tướng là tốt. Còn nếu nó vẫn còn có tướng thì mình nhận cái biết, còn cái tướng đó là chuyện của nó. Thì sống cái biết nó mạnh là cái tướng này tự nó trừ. Như vậy chúng ta chỉ lướt qua và chập ngay từ tánh, chứ không phải là đi sâu vào trong cái đúng sanh diệt của niềm tưởng kia. Giống như chúng ta đọc trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy, cái bài kinh mà mọi người tu hành ấn tượng nhất bởi cái mở đề của Ngài rất khẳng khái, mạnh mẽ. Và chúng ta ấn tượng, chúng ta thường hay đọc, học và ứng dụng. Đó là bài kinh gì? Bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh này dài nhưng mà quý thầy tóm tắt là những ý chính trong tâm mà Đức Phật dạy trong đó. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Quý vị thấy Ngài khẳng định chưa? Ngài mở đề như vậy là quý vị nghe một cái là vậy là quá hay rồi, toàn thể rồi. Bắt đầu mình nghe cái là mình vô, mình ôm hết cái bài kinh vô trong người mình mà mình không có biết kinh nói cái gì. Kinh á là ngón tay chỉ mặt trăng, nướng ngón tay này để thấy mặt trăng, đó là người biết học kinh. Còn cái người ôm lấy kinh mà không biết kinh muốn chỉ về điều gì thì giống như là chấp cái ngón tay này mà tưởng là mặt trăng và không thấy được mặt trăng ở đằng kia. Còn cái người nướng ngón tay này mà thấy mặt trăng đằng kia, đó là cái người thông qua lời kinh Phật dạy mà nhận được cái kết quả cuối cùng Phật muốn dạy nơi chúng ta là gì. Đằng này mình dùng cái tâm mê để học đạo, không có sáng tâm mình. Cho nên khi nghe Phật nói cái câu này mạnh mẽ: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Mình thế là mất hết cả chính mình và ôm tròn chữ nghĩa, theo đó mà dùi mài. Ôm tròn chữ nghĩa dùi mài đó là gì? Là chấp ngón tay, quên mặt trăng. Đó là quên Phật muốn dạy điều gì nơi chính mình mà ôm tròn cái chữ nghĩa kinh điển cho là mình. Thì vô tình chúng ta dùng công là đi sâu quá. Khi này có thể nói là chúng ta đi ngang để lấy kết quả hay đi vào quá sâu, lún xuống dưới, giống như mình vô trong cái chỗ ruộng mà buồn nhiều á, bước sâu qua nó lún dần rút chân ra không được. Thì có thể muốn dẫn bài kinh này để quý vị có cái cách học, có thể vừa nói qua là chúng ta lướt ngang để nhận ra điều Phật muốn chỉ, hay đi sâu để mê tâm và không nhận ra. Thì trong bài kinh này Đức Phật dạy nhiều, nhưng mà mỗi cái đoạn mà Ngài dạy, Ngài đều chốt một câu. Ví dụ quán thân trên thân đi, Ngài nói quán nội thân, ngoại thân, vân vân. Rồi Ngài nói bốn niệm xứ là quán thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Mỗi một niệm xứ như vậy Ngài dạy rất kỹ, và mỗi một cái quán niệm như vậy Ngài nói chốt một câu rất giống nhau. Ngài đều khẳng định một điều duy nhất, đó là gì? Ví dụ cái quán thân trên thân đi, Ngài nói tỳ kheo quán nội thân trên nội thân, vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Vì ấy sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân, vân vân, thọ trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp. Bài kinh dài, Ngài dạy, nhưng cuối cùng Ngài đều chốt là cái câu giống nhau như vậy, kết luận như vậy. Qua câu này chúng ta sẽ học được điều gì? Nếu cái người mà không phải là cái người biết học thì nghe dạy là chúng ta nhảy vô, chúng ta quán liền. Thì nghe là nhảy vô quán, cho nên chúng ta mới là quán sự vận hành của thân, của tâm, rồi hơi thở, rồi sanh diệt. Chúng ta đi sâu quá thì cuối cùng nó còn cái vận hành của sanh diệt, và ngày có kết quả thì quý thầy chưa biết được. Còn cái người mà khéo học á thì cũng đọc bài kinh này như quý thầy đó, đọc hết cái bài kinh này rất dài, và quý thầy tóm kết lại ít nhất là về chữ nghĩa Phật muốn dày trong tâm là gì, thì tóm kết lại chừng này thôi. Quý vị đọc thử coi, Phật khẳng định rất nhiều lần và cái nội dung chính yếu chỉ có chừng này. Khi tóm kết xong, chúng ta mới đừng có nhìn theo chữ nghĩa mà bằng cái tâm lặng sáng và coi thử Phật muốn dạy điều này là gì nơi chính mình. Đạt ngộ mà, chứng ngộ mà, chứng ngộ niết bàn đấy, thành tựu chánh trí này, thanh tịnh cho chúng sinh này, chứ phải cho ai đâu. Phật đâu có nói thanh tịnh cho Phật đâu. Đằng này mình mê, mình quên cái này, mình thấy thanh tịnh cho Phật cho nên mình sợ xem thường kính tội, tụng cho hết chữ nghĩa. Phật nói không, Phật nói cái con đường cho Phật nói kinh. Phật nói con đường này á là đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn cho mình mà. Cho nên mình tóm gọn lại, mình coi thử cái điều này Phật dạy đấy là cái gì nơi chính mình, phải rõ ràng như vậy. Thì đầu tiên cái ý mình thấy này, Phật nói, vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Chúng ta thấy chỗ này có cái mâu thuẫn gì không? Giống như là nói, vì ấy an trú nơi thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã với hy vọng đạt đến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. Vô lý không? Vì ấy an trú ngay chỗ ngồi của mình với hy vọng đạt đến chỗ ngồi của mình. Vô lý không? Vì ấy ở nơi nhà mình với hy vọng đi đến nhà mình. Vô lý không? Đây đấy, vì ấy an trú chánh niệm nhưng mà với hy vọng đạt đến chánh niệm. Vô lý không? Tất nhiên Phật nói là đúng, không thể là vô lý. Nhưng mà cái chữ vô lý quý thầy đặt ra đây trở thành một bài toán mà quý vị phải giải cái bài toán này để nộp lên quý thầy trình lên Đức Phật. Giống mình làm bài toán hóa học vậy đó. Mình đọc một cái đề thi hóa học đại học rất vô lý thì chúng ta sẽ có hai khả năng có điểm cao. Một, cái vô lý này nó có lý mà chúng ta chưa giải ra thấy vô lý. Và cuối buổi, cái người thí sinh thí phải giải ra cái bài hóa học này có kết quả nộp lên thầy thì có 10 điểm. Một cái khả năng thứ hai là cái người đó vì giáo sư ra đề sai và thấy vô lý thì cái người cố giải cho thành có lý nộp lên thì vẫn là không điểm. Nhưng cái người mà thấy rõ cái vô lý của vị giáo sư ra đề và ghi rằng đề này vô lý bởi 1, 2, 3, 4 nộp lên vẫn 10 điểm. Quý vị biết cái đề thi đại học hóa học hồi xưa mà cái ngành hóa đó, quý thầy đã từng gặp này rồi. Ra cái câu này bị sai, ghi thẳng vô. Câu này không hợp lý bởi lẽ 1, 2, 3, 4 cho điểm tối đa. Cái người thông minh là như vậy. Chứ còn mình nể vì nó giáo sư ra đề là phải đúng mà bây giờ nó vô lý quá, mình không giải, mình không có điểm. Không giải cũng không điểm. Thì bây giờ mình ghi ra cái đề này là vô lý bởi 1, 2, 3, 4 thì có điểm, điểm tuyệt đối. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây thì Đức Phật chưa có là đánh đố cho mình lo tới độ mà sai. Phật nói đúng, nói thật, nói thẳng. Nhưng mà chúng ta thấy vô lý. Thì chữ vô lý hôm nay quý thầy đưa ra là một bài toán để quý vị phải chứng minh lời Phật dạy là có lý. Đó là gì? An trú chánh niệm, hy vọng đạt đến chánh niệm. Như vậy chánh niệm không phải là một. Nó là một, nhưng mà cái tiến trình tu tập của chúng ta chưa đạt đến rốt ráo, cho nên chưa quên hết mọi thứ sai khác trở về một. Thì chính vì chưa rốt ráo cho nên nó lại có khác, có hai, có ba. Chánh niệm là chánh quán niệm, quán sát tu tập đúng. Chánh niệm là không phải tà niệm, là niệm đúng đắn, là làm lành lánh dữ. Rồi đi đến công phu rồi, thì trong bài kinh này dạy về công phu thì cái chánh niệm đầu tiên Đức Phật nói rằng là vì ấy sống chánh niệm như vậy với hy vọng đạt đến chánh niệm. Như vậy cái chánh niệm đạt đến là cái kết quả cuối cùng. Và sống chánh niệm như vậy tức là đang công phu. Thì cái công phu trực tiếp trong bài kinh này á, cái chánh niệm vì ấy sống chánh niệm bắt đầu này á là gì? Vì ấy sống chánh niệm như vậy là không thất niệm, là tỉnh giác. Và sống tỉnh giác lâu ngày thì cái sức tỉnh giác đủ lớn thì niệm không còn. Mất hết tướng của tâm và niệm, chân tâm cũng bạc tướng mà đùng liên biết. Thì trong cái vô niệm mà hằng giác sáng, quý vị có bị thất niệm không? Có bị mê tâm không? Là không, tức là đạt đến định cao của chánh niệm. Cho nên vì ấy sống chánh niệm á, là buổi đầu là không bất giác, không thất niệm, hằng giác sáng, tức là chánh niệm. Chứ không phải có một cái niệm theo dõi gọi là chánh. Không bất giác, hằng giác sáng, đó là chánh niệm buổi đầu. Vì ấy sống chánh niệm như vậy với hy vọng đạt đến chánh niệm, tức là tỉnh giác như vậy, hằng giác như vậy, để không phải là trù trong cái giác đó để phân tích này nọ, mà hôm nay mê thì chỉ có giác sáng mới trị cái mê. Thì khi giác sáng như vậy, chúng ta biết rằng ngày mai cái sức giác đủ lớn thì cái cắn thức, cái thức mê này từ nó tan, thì toàn thể là giác. Trong đó không có tướng của tâm và niệm, bật hết vết mà hằng biết. Thì ngay đó là vô niệm mà hằng sáng, là không còn thất niệm. Cho nên vô niệm là chánh niệm. Như vậy cái chánh niệm ban đầu là không bất giác, là tỉnh giác, không thất niệm. Và chánh niệm cuối cùng là không niệm mà hằng sáng, thì đó là chánh niệm. Đây là hy vọng đạt đến. Thì khi mà mình hằng giác sáng để trị cái mê, và không phải đi sâu vào cái giác này, mà biết rằng khi cái giác càng tăng thì cái thức nó càng yếu, tới khi cái giác tột cùng thì cái thức nó cũng yếu vô cùng. Trong cùng một lúc, không trước không sau, cái khoảnh khắc bất ngờ phi thời gian và không gian, vụt, thì cái giác nó lóe sáng, thì cái thức này bật không còn. Lúc này tìm một tướng niệm cũng không ra, tướng tâm cũng không có, thân này đáng thấy biết mà rộng suốt, toàn bộ sáng rỡ. Thì lúc này khống tướng mà hằng sát, linh hoạt trung trục mà vẫn không tướng niệm, không động, quay cũng không động, gọi là giấy mòi mà không phải sống, phân biệt biết rõ nhưng mà không có tướng phân biệt của ý. Thì lúc này là cái chỗ Phật nói là hy vọng đạt đến chánh niệm, tức là đáng giác mà biết sẽ đạt đến đây, chứ không phải giác là đi sâu vào cái giác này. Thì cái người biết như vậy á là ứng dụng rất là nhanh. Nếu cái gì mình còn mê, mình còn yếu thì làm gì? Nếu mà trừ niệm thì nó có vọng động, mà lơ lơ thì vô minh. Chúng ta chỉ cần giác biết. Quay lại với thầy ví dụ cái kiếm, nhớ không? Nó đâu là chuyện đâu mà mình đang có cái biết. Đó là gì? Nó không thất niệm, nó chánh niệm. Cho nên lúc này quý thầy có thể nói theo Đức Phật. Khi đi chích kim, vì ấy thấy chích kim là chích kim, con chích kim trên chích kim, vì ấy sống chánh niệm như vậy. Là sao? Chích kim là chích kim mà mình đang có cái sáng biết, chứ mình không phải là cái đau này. Cho nên cái đau này dù mình sợ nó vô tướng, nó có xúc mồ hôi, nhưng cái đau này mình thấy nó là mình đang biết, mà cái biết mình là riêng. Và cái đau này nó không giá trị nữa, nó nhỏ dần, nó chẳng gì hết, bình thường. Đây là gì? Đây là quán chích kim trên chích kim, vì ấy sống chánh niệm như vậy, với hy vọng đạt đến chánh niệm. Là sao? Khi mà cái kim đang chích đau, chúng ta vẫn sáng bình thường, có cái biết. Và cái biết này chúng ta cứ sống hằng biết, hằng sáng trên mọi thứ, kể cả chích kim, kể cả đi lau dọn, nấu cơm, đi buôn bán, mình luôn như vậy. Thì lâu ngày nó mạnh thì mình đạt đến cái gì? Cái thức này nó yếu. Cái giác mạnh thức yếu thì cái giác vụt sáng, cái thức vượt tan thì sao? Toàn thể hiện tiên thì đạt đến cái chánh niệm như thế nữa. Còn người nào mà mạnh, Phật nói à sống chánh niệm là sẽ đạt đến cái toàn thể này. Người đó nhảy nhận thắng ngay chỗ tấm thể mà Đức Phật muốn trao truyền cho mình. Đó là dứt hết các duyên mà liều liệu thương trí đó, chụp ngay đó thì chúng ta đạt ngay kết quả. Đây là người nào? Là học trò giỏi, làm bài nhanh, nộp bài đi ra lấy điểm 10 liền, không cần phải ngồi tới tiếng rưỡi đồng hồ. Ra một cái bài toán làm 90 phút. Cái người làm chậm thì phải lò mò làm rồi nộp bài. Cái người lò mò hơn nữa thì chậm chậm rồi do bài kỹ rồi nộp. Còn cái người mà yếu nữa thì làm nửa chân hết giờ phải nộp. Học trò giỏi thì sao? Giăng tay lên bảng, viết nộp liền tức khắc. Như vậy thì tùy căn cơ chứ. Chứ đâu phải pháp Phật có cao thấp đâu ạ. Phật chỉ dạy một lời này thôi. Nhưng mà cái căn cơ của chúng ta, trình độ chúng ta, sự bén nhạy của chúng ta, nhiệt tâm tu hành của chúng ta, chúng ta đang tu bằng cách là nhân thẳng chỗ Phật muốn chỉ để tu cho thoát sanh tử, hay là tu văn nghệ cho vui, đem kính ra rồi bày trà ra nói giống dài, rồi về ngủ mê là mê. Chúng ta phải coi lại cái đó. Thì mình muốn làm học trò kiểu nào là quyền quý vị. Nhưng có thể muốn nói rằng là chúng ta đừng có đem pháp Phật nói cao nói thấp mà xích mích với nhau. Pháp Phật là không sai, chúng sinh thì nó xích mích, chứ Phật không bao giờ bày ra cái chuyện mà tránh cãi. Nhưng quý thầy muốn khẳng định rằng là Phật dạy một lời này thôi, nhưng cái người học phải khéo học. Và khéo ở đấy phải chế nhau, mà tùy căn cơ mỗi người, cái căn cơ nào thì quý vị ứng dụng theo ngang đó. Cái điều thứ hai Phật nói hy vọng tiến đến là chánh trí. Chánh trí là gì? Là trí tuệ tuyệt đối. Trí tuệ tuyệt đối là gì? Đơn giản thôi, hàng ngày quý vị làm hết mọi thứ, tối về nhớ lại là sai sót. Sai sót là trí tuệ nó chưa đầy đủ, chưa tuyệt đối. Mình kiểm tra, khi mình lần lại thêm nhận ra vấn đề còn sai sót, mà làm rồi mới lần lại mới nhận ra trễ sao? Cho nên chúng ta muốn biết kịp không bị sai sót thì đem cái yên lặng này đặt ngay khi hành động. Có nghĩa là ngay khi hành động chúng ta lặng sáng thì đã biết đủ. Thì ngay khi lặng mà sáng thì biết đủ, thì đấy là trí tuệ thiên. Cho nên rủ hết thân tâm lặng sáng biết đủ thực hành, ngay đó là trí tuệ tuyệt đối. Cho nên đạt đến cái tâm không tướng mà sáng rỡ, đó là trí tuệ tuyệt đối. Đức Phật nói rằng là với hy vọng đạt đến chánh trí chánh niệm. Quý vị xác định được chánh trí chánh niệm chưa? Rồi, vô niệm là chánh niệm. Chánh trí là gì? Dẹp hết mọi thứ không tướng mà sáng rỡ là chánh trí. Vậy Phật ra bài toán, Phật nói này: quán thân thọ tâm pháp chánh niệm như thế, với hy vọng đạt đến chánh trí chánh niệm. Như vậy suy ra bài toán cần giải là chánh trí chánh niệm là gì? Chúng ta giải: thưa Đức Thế Tôn, khi con đang thấy chích kim mà lòng con vẫn có cái biết, sống với cái biết đó lâu ngày thì cái thức mê nó yếu đi, tới khi cái thức mê nó yếu tột cùng, cái giác sáng vụt sáng thì toàn thể hiện bày, trong đó không tướng niệm mà hằng sáng biết, còn không bao giờ thất niệm nữa. Đó là chánh niệm. Chánh niệm mà Phật muốn chỉ là hy vọng tiến tới. Chánh trí là gì? Là trí tuệ rốt ráo. Hằng ngày con loạn động con làm thì tối về con yên tĩnh lại, con thấy nó bị sai bị thiếu. Bây giờ con nghĩ lại là tối về nó bị trễ, cho nên phải lặng ngay khi con làm việc thì nó biết đủ. Cho nên ngay khi lặng sáng con phát minh ra, hóa ra trong vô tướng mà hằng sáng biết, thì đó là trí tuệ tuyệt đối đầy đủ. Cho nên con nộp bài thì mình làm tỏ rõ ràng, biết Phật nói là gì thì chúng ta làm đúng kết quả nộp bài. Lên nộp bài sớm đi, Phật cho không điểm đi về là vì sao? Điểm 10 là chúng sinh, còn điều của Phật phải không điểm. Đấy là trường thi Phật không tâm thì được đầu về. Chúng ta muốn 10 là muốn sanh diệt, không điểm là 10 điểm đó quý vị. Điểm Phật là điểm không là 10 đó. Và chúng ta thấy chỗ đi ngang qua và đi sâu vào chưa? Nếu mà mình không có rành, mình đi sâu vào, mình quán nảy nọ là mới lấu đột bay. Còn cái người lãnh lợi á, chốt lại Phật muốn dạy gì, ngang qua lấy ngay cái chỗ Phật muốn chỉ, có kết quả, sống thẳng. Lên gặp Phật cái mình sống an như Phật biết liền, chứ đừng nói Phật không biết, sống Phật biết liền. Có những người đi Ấn Độ có tứ đồng tâm phải khóc, không khóc là sợ mình không có duyên. Có ba chỗ mà khóc là hơi lo rồi đó, có chỗ thứ tư là cố mà rằng khóc. Thưa quý vị, cái khóc đó là chỉ cái hiện bày là mình có cái chủng dưới Phật Pháp tu hành nhiều đời, nhưng mà tại sao tu còn bế mùa chưa giác ngộ, nó chấn động vậy thôi. Cho nên cái chấn động đó là báo hiệu tí, chứ đâu phải kết quả nhiều đâu mà cố mà khóc. Nếu lấy kết quả đó Phật nói trời ơi, thôi đừng khóc nữa, khóc cái gì. Tu hành gì mà ta nhập Niết Bàn hơn 2500 năm bây giờ còn nhúc nhích đâu mà khóc. Còn cái người mà làm được bài toán này á, đi qua bốn đồng tâm đó đó, bước tới, thưa ngài, con tới tứ đồng tâm mà tâm con không động, nó vì sao? Rõ ràng thường biết, nói không thể đến, vẫn nói tốt, đó là chánh trí chánh niệm đó. Con sâu ưu không? Dạ không. À đó, dứt trừ phiền não đó. Có thanh tịnh không? Dạ có. À, đó, thanh tịnh cho chúng sinh đó. Phật nói này, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. Tới mà nói, bạch Đức Thế Tôn, con không có chấn động, quả tứ đồng tâm con không động, là sao vậy? À, rõ ràng thường biết. Vậy thì thanh tịnh chưa? Dạ có thanh tịnh. À, ra có bài toán là có. À đúng rồi, đưa đến thanh tịnh chúng sinh, thanh tịnh. Con sâu não không? Dạ hết. À đúng rồi, vượt khỏi sâu não. Có khổ ưu không? Dạ không, trong đó không có tướng, sao khổ ưu? À, diệt trừ khổ ưu. Rồi trong đó có trí tuệ tuyệt đối chưa? Dạ có. Nó sao? Nó bạc hết mà sắc rỡ, Đức Thế Tôn. Đúng, thành tựu chánh trí. Thì ông biết cái đó là cái gì không? Dạ vô trụ xứ Niết Bàn, chỗ nào cũng Niết Bàn hết. À đúng rồi, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là gì? Tứ niệm xứ. Thưa Thế Tôn, con nộp bài rồi, tứ niệm xứ gì nữa? Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta nhớ rằng là qua một lời dạy Đức Phật, tùy căn cơ để ứng dụng tu hành, chứ không có pháp cao thấp. Một lời dạy Đức Phật, nhưng mà tùy căn cơ có cái nhìn nhận để vận dụng khác nhau. Thì quý vị muốn đi sâu vào, đó là chuyện của quý vị. Còn vị nào muốn lướt qua và lấy ngay kết quả Đức Phật muốn chỉ và sống thẳng trình lên Đức Thế Tôn, đó là chuyện của mọi người. Nên người nào có tứ đụng tấm mà khóc thì chuyện của quý vị. Còn người nào đi mà nói thưa Đức Thế Tôn, con rõ ràng thường biết, cái chuyện đó là Phật biết đó, chứ phải không đâu. Nên có anh chàng đó, người ở Cộng hòa Séc có đến tập tu, anh đâu biết tiếng Việt đâu, cũng không nghe được mấy thầy tụng kinh, mà tối nào đi tụng kinh hết, thanh tâm lắm. Quý thầy hỏi sao mà anh biết tiếng Việt đi tụng kinh có mệt không? Nói khi con đang tụng kinh, con không nghe được mấy thầy tụng tiếng gì mà con có nghe. Con không biết tiếng Việt, nhưng mỗi lần con chắp tay, lòng con rộng lặng hướng lên Đức Thế Tôn, con và Phật không khác, thì con biết Phật biết con. Quý thầy anh cư sĩ đang tu đặc biệt không? Đó đó, đạt đến chánh trí chánh niệm đó, tu giỏi vậy đó, hay không? Hay, hay chập nửa ra nghe pháp nào là chạy theo, mất hay. Nhớ cho kỹ ha. Ngang đó thì Đức Phật dạy, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Không nương tựa là sao? Trong nhà thiền mình gọi là đạo nhân vô ý. Một vị đạo nhân không tựa vào đâu, là người không cùng muốn pháp làm bạn, là không tựa vào các pháp bên ngoài. Vì ấy không chấp trước một điều gì trên đời. Chúng ta nhớ tấm thể mình xưa nay không một vật, thì lấy cái gì chấp cái gì? Thế ngay đó là sạch rồi trơn, bay ra trơn. Chúng ta đang sống ngay cái lời Phật dạy mà chúng ta lại không biết. Từ đó quý thầy muốn nhắc cho quý vị thấy, chúng ta khéo tu á, thì nhớ rằng là ngay lời Phật dạy, lướt qua và sống thẳng điều Phật muốn chỉ ngay nơi chính mình, thì nó mới diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí của mình được. Còn chúng ta đi sâu vào lời mà không nhận ra cái điều đó nơi chính mình, thì đó là học kiến thức, thì thức nó chồng thêm, nó cũng chỉ là một loài vòng tượng thôi, thì chúng ta cũng chưa thoát khỏi cái mê mờ và khổ đau. Thì buổi học hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ ngang đây, kỳ sau mình học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.